Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe bài 37 Cầu nguyện và vui mừng mãi mãi trong loạt bài với chủ đề Tăng trưởng tâm linh. Một tín hữu đến thăm một cụ lão thành trong hội thánh là người đạo cao đức trọng và muốn được nghe cụ cầu nguyện. Một đêm nọ, ông đứng thật lâu trước cửa phòng cụ, nhìn thấy cụ nghiên cứu kinh thánh xong, xếp lại, rồi quỳ xuống một lúc và thưa rằng: Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, giữa con và Ngài, mọi sự vẫn như cũ. Rồi cụ nằm xuống ngủ. Thì ra, cụ luôn thông công mật thiết với Chúa bằng một đời sống cầu nguyện không thôi, đến nỗi cụ không cầu nguyện dài dòng trong những thì giờ cố định. Trong tinh thần cầu nguyện, sứ đồ Phao-lô đã dạy con dân Chúa tại Tê-sa-lô-ni-ca ngày xưa cũng như ngày nay rằng: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu đối với anh em là như vậy. Theo thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 16 đến câu 18. Qua lời Chúa dạy, chúng ta học với nhau về tinh thần cầu nguyện không thôi. Thứ nhất, cầu nguyện trong vui mừng. Sứ đồ Phao-lô dạy hãy vui mừng mãi mãi. Con dân Chúa phải luôn sống với niềm vui bất tận. Ngược dòng lịch sử, kể từ khi tổ phụ chúng ta phạm tội, tội lỗi và hậu quả của nó đè nặng trên đời sống con người. Niềm vui thật trong vườn Ê-đen phước hạnh không còn nữa, mà thay vào đó là những lo lắng, bất an, đau đớn, khổ sở và vất vả trong cuộc sống. Đó không phải là mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng con người. Ngài muốn chúng ta vui mừng mãi mãi. Nhưng tội lỗi đã khiến con người phải nhận hậu quả trong hiện tại lẫn tương lai. Tuy nhiên Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót. Vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng cứu thế. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Theo thư Ê-phê-sô chương 2 câu 4 câu 5. Để cứu con người, Chúa cứu thế Giê-xu phải lìa bỏ ngôi thiên đàng vinh hiển để giáng trần, mặc lấy hình thể con người, rồi chịu chết trên thập tự giá để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại. Vì vậy, trong đêm Chúa Giê-xu Giáng sinh, các thiên sứ hân hoan báo tin cho những gã mục đồng rằng: Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sinh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Theo phúc âm Luca chương 2 câu 10 câu 11. Chúa Giêsu Giáng sinh đã đem niềm vui lớn đến cho mọi người vì Ngài giải cứu con người ra khỏi xiềng xích của tội lỗi và hậu quả của nó. Đây là niềm vui chung cho toàn nhân loại. Nhưng niềm vui này chỉ trở thành hiện thực với những tấm lòng ăn năn và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình. Khi có Chúa ngự trị trên ngai lòng, thì chính Ngài là niềm vui cho chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ kinh nghiệm điều đó khi ông trích lời của trước giả Thi Thiên trong bài giảng đầu tiên của ông sau ngày lễ ngũ tuần, rằng: Chúa đã cho tôi biết đường sự sống, cũng sẽ cho tôi đầy lòng vui mừng trước mặt Ngài. Theo công vụ các sứ đồ chương 2 câu 28. Vì thế cho nên, vui mừng mãi mãi là niềm vui chỉ kinh nghiệm được ở trong Chúa, vì trong đức tin nơi Chúa, chúng ta luôn nhìn thấy cánh tay của Đức Chúa Trời đang hành động trong đời sống của mình, bất kể hoàn cảnh ra sao. Chúa là đấng hằng hữu, là cội nguồn của niềm vui, nên niềm vui trong Chúa là niềm vui bất tận, là vui mừng mãi mãi. Và đó cũng là thái độ cần có khi chúng ta tâm giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Vui mừng mãi mãi vì chúng ta có Cha từ ái, luôn sẵn sàng quan tâm, chăm sóc và nhận lời cầu xin của chúng ta bất cứ khi nào và ở đâu. Chúng ta có niềm vui thật trong đời sống mình chưa? Nếu chưa, hãy chân thành thưa với Chúa Cứu Thế Giê-xu rằng: Con biết mình là tội nhân, con xin ăn năn tội lỗi của con và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống con. Khi ấy, niềm vui của Chúa sẽ tràn ngập trong đời sống mỗi chúng ta. Khi chúng ta là con dân của Chúa thì đương nhiên chúng ta phải có niềm vui thật trong lòng. Vậy nên, nếu chúng ta đến với Chúa mà cảm thấy miễn cưỡng hay sợ hãi, thì giữa chúng ta với Chúa chắc chắn đang có sự trục trặc nào đó. Hãy cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta giải quyết trục trặc ấy. Có như thế, chúng ta mới có thể đến với Chúa bằng thái độ vui mừng, và chính chúng ta sẽ kinh nghiệm niềm vui mãi mãi ấy càng thêm lên trong đời sống mình. Thứ hai, cầu nguyện không thôi. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta vui mừng mãi mãi và cũng phải cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Cầu nguyện không thôi, mới nghe thì thấy dường như rất khó khăn, nhưng nếu chúng ta hiểu đúng ý nghĩa và bằng lòng vâng phục Đức Chúa Trời, thì lời dạy trên không phải là không thực hiện được. Vì cầu nguyện không thôi, không có nghĩa là cơ đốc nhân cứ lẩm bẩm tối ngày với lời khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang và tạ ơn của mình. Nhưng cầu nguyện không thôi là sống liên tục trong sự hiện diện của Chúa Cứu Thế Giê-xu để Ngài hướng dẫn và hành động qua đời sống chúng ta. Như vậy, sứ đồ Phao-lô có ý muốn dạy chúng ta phải luôn luôn mở lòng đón Chúa, phải ý thức rằng lúc nào Chúa cũng hiện diện thường trực với mình và chúng ta vui mừng trong sự hiện diện của Ngài luôn. Hơn nữa, lời khuyên cầu nguyện không thôi của sứ đồ Phao-lô nói đến thái độ cầu nguyện thường trực hơn là hành động cầu nguyện thường trực. Nhiều cơ đốc nhân muốn sự cầu nguyện giữ một vai trò tích cực trong đời sống của họ nên đã cố gắng cầu nguyện thành khẩn hơn, dành nhiều giờ hơn, nhưng họ không biết rằng cầu nguyện là một thái độ cởi mở đón tiếp Chúa, chứ không phải là một hành động theo nghi thức nhưng xa vắng Đức Chúa Trời. Cầu nguyện không thôi là hướng lòng về Chúa trong mọi hoàn cảnh, vui hay buồn, thuận cảnh hay nghịch cảnh, gặp nan đề hay sống trong hanh thông. Chúng ta đều phải cầu nguyện tạ ơn Chúa, vì biết Đức Chúa Trời đang hành động đằng sau mọi biến cố của đời sống mình, để hiệp mọi sự lại làm ích lợi cho chúng ta. Theo thư Roma chương 8 câu 27, một bà mẹ và đứa con nhỏ đều bị bệnh. Đứa con nhỏ bị ho và bà mẹ bị cúm. Người chồng thì đang đi công tác xa. Trước khi đi ngủ, như thường lệ bà để thì giờ cầu nguyện chung với con. Đứa bé nói, mẹ, con không biết phải cầu nguyện thế nào tối nay vì con không thấy điều gì tốt đẹp ngày nay cả. Bà mẹ trả lời, con ơi, tại sao lúc khỏe mạnh mẹ con mình có thể tạ ơn Chúa mà lúc bị bệnh lại không thể tạ ơn Ngài? Chúng ta không phải tạ ơn Chúa vì cơn bệnh hoặc vì thấy điều tốt hay không tốt, nhưng chúng ta phải tạ ơn Chúa vì Ngài tế trị trong mọi sự, con ạ. Là con dân Chúa, chúng ta cần biết rằng cầu nguyện không thôi không phải là lúc nào cũng dành thì giờ cầu nguyện để rồi không làm việc gì cả, nhưng là tinh thần sống trong sự hiện diện của Chúa thường trực và cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh. Dù giàu hay nghèo, vui hay buồn, có việc làm hay thất nghiệp, sống một mình hay với gia đình, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, thì chúng ta đều có thể dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn chúng ta và luôn có một chương trình tốt đẹp cho đời sống chúng ta. Thái độ luôn luôn tạ ơn Chúa giúp chúng ta đến gần với Chúa hơn và luôn sống trong sự hiện diện của Chúa. Thứ ba, nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài ở đây là hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Chúa muốn chúng ta luôn vui mừng dâng lên Chúa những lời tạ ơn về ân sủng lạ lùng và những điều tốt lành Ngài ban cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Theo thư Cô-lô-se chương 1 câu 13 câu 14. bởi ý muốn của Chúa là tốt lành cho đời sống tâm linh lẫn thể xác của chúng ta, nên trước giả Thi Thiên 40 câu 8 đã thưa với Chúa: Lạy Đức Chúa Trời tôi lấy làm vui mừng, làm theo ý muốn Chúa, luật pháp Chúa ở trong lòng tôi. Khi Chúa cứu thế thi hành chức vụ trên đất, Ngài tuyên bố với dân Do Thái rằng, đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 34. Đối với Chúa cứu thế là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của Ngài, giống như thức ăn vậy. Một trong những ý muốn của Đức Chúa Trời mà sứ đồ Phao-lô nêu ở đây là hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Chính Chúa cứu thế Giê-xu cũng đã dành phần lớn thời gian để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Nhờ đó Ngài có thể thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại mà Đức Chúa Cha hoạch định. Nên trước khi Chúa cứu thế trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, Ngài tuyên bố rằng mọi việc đã được trọn. Theo Phúc Âm Giăng chương 19 câu 30. Chúng ta không phải cảm tạ Chúa về nan đề, về khó khăn, nhưng cảm tạ Chúa trong mọi sự vì tin rằng ý muốn tốt lành nhất Chúa luôn dành cho chúng ta qua nan đề Ngài cho phép. Chúng ta cần học tập nơi gương của Chúa Giê-xu luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời để có thể dâng lên Chúa những lời cầu nguyện không thôi, phát xuất từ tấm lòng yêu kính và vâng phục Chúa, hầu cho mối tâm giao giữa chúng ta với Chúa càng ngày càng mật thiết và sâu sắc hơn. Nhờ đó chúng ta tìm được sự thương xót và được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Tóm lại, một đời sống cầu nguyện không thôi, tức đời sống luôn dầm thấm trong sự hiện diện của Chúa từng giờ từng phút, chỉ có thể có được khi chúng ta vững tin Đức Chúa Trời là đấng yêu thương. Ngài luôn ban điều tốt nhất cho con dân Ngài. Cuộc sống cơ đốc nhân trên đất cũng như mọi người, có lúc ở trong thuận cảnh, nhưng không ít lúc ở trong nghịch cảnh. Chúng ta cần ý thức Chúa luôn ở với mình và thấy được ý muốn Ngài trong từng hoàn cảnh để có thể cầu nguyện không thôi và cảm tạ Chúa trong mọi sự.
Giê-xu mừng vui vẻ cho mọi lòng, vầng ô hằng soi sáng suối muôn đời. Phước thế gian từ nay tôi không mặc, lòng đây cầu Giê-xu xuống phương trời. Nhìn thu nguồn chân lý không xa rời, chuộc ai thật ăn năn khấn kêu Ngài. Nhân hiền đối ai cầu vời, còn ai gặp được Chúa phước lâu dài? Giê-xu Ngài thật bánh muôn đời, lòng tôi từng vui nếm bước ăn hoài. Thiên từ trời lòng tôi từ nay luôn phó trong Ngài, dầu tôi hồn ngơ ngẩn thân đã đầy sầu tư cùng là vô quyết trong Ngài. Hóa hay đi nhìn Chúa mỉm cười dài, lòng tin cầm tay Chúa phước hạnh hoài. Giê-xu nguyện lưu đỡ bên tôi dài, đời tôi bình an luôn sáng tươi hoài. Đuối tan đêm dài tôi tâm tôi đầy thần quang hằng soi sáng khắp nhân loại.